Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phiêu Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, mùng 5 tháng 6 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Truyền giáo năm 2006. Kế đó là các đề mục Niềm tin và Khoa học, Tìm hiểu Kinh Thánh, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Trả lời của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc để giải quyết vấn đề tranh luận đồng bản thể hay đồng bản tính. Gần đây, tôi nghe nói có sự tranh luận về hai từ ngữ đồng bản tính và đồng bản thể. Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống đặt trách thường huấn cho các linh mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, có yêu cầu tôi trình bày về ý nghĩa của hai từ ngữ này, và lý do của sự lựa chọn từ ngữ đồng bản thể trong bản dịch Kinh Tinh Kính Nicse Constantinople của Nghi Thức Thánh Lễ, do Ủy ban Phượng Tự của Hội đồng Giáo mục Việt Nam xuất bản, Nhà xuất bản Tôn giáo in tại Hà Nội năm 2005. Để làm việc thật khoa học và chính xác, trước hết tôi xin trích cả ba bản dịch. Thứ nhất, bản dịch của Ủy ban Giám mục về Phụng vụ, Cha Nguyễn Văn Vi làm Tổng Thư ký, xuất bản năm 1969. Được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha. Thứ hai, bản dịch của Ủy ban Phụng Tự, trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam, Cha Nguyễn Công Đoan làm Tổng Thư ký, xuất bản năm 1992. Được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Chúa Cha. Và thứ ba, bản dịch của Ủy ban Phụng Tự, trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam, Cha Kim Long làm Tổng Thư ký, xuất bản năm 2005. Được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. So sánh ba bản dịch, thì bản dịch mới nhất năm 2005 chỉ khác với bản dịch năm 1992, có một chữ là chữ Đức thêm vào trước chữ Chúa Cha, và khác nhiều hơn với bản năm 1969 của Cha Nguyễn Văn Vi, thêm chữ Được trước chữ Tạo Thành, giống như bản 1992, sửa chữ đồng bản tính thành chữ đồng bản thể, giống như bản 1992. Sau đó, Đức Cha trích lại bản dịch tiếng Latin, tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp. Rồi Đức Cha viết tiếp như sau. Bản dịch nào đúng? Tất cả các bản dịch trên, kể cả ba bản tiếng Việt, đều đúng, nhưng tùy theo ngôn ngữ nào mà có khả năng diễn đạt chính xác hơn, và tùy sự lựa chọn giữa chính xác hay dễ hiểu. Có những ngôn ngữ đạt được cả hai tiêu chuẩn, vừa chính xác vừa hiểu được. Có những ngôn ngữ chỉ đạt được một trong hai, hoặc lựa chọn sự chính xác, hoặc lựa chọn sự dễ hiểu. Trong tiếng Việt, nếu dịch là bản tính thì dễ hiểu hơn, vẫn đúng, nhưng chưa đủ nghĩa. Vì loài người chúng ta hiện nay là 6 tỷ người, và tất cả đều có cùng một bản tính, nên chữ bản tính ở đây chưa đủ để loại hết nguy cơ đa thần, có ba Chúa. Nếu dịch là bản thể thì khó hiểu hơn, nhưng tránh được nguy cơ đa thần, vì đồng bản thể có nghĩa là một thực thể duy nhất. Giả lại trong môn tính lý ba ngôi học, người ta luôn luôn nói nhất thể tam vị, chứ không ai nói nhất tính tam vị. Tiếp sau, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc nói lên những lẫn lộn cần phải tránh. Đó là lẫn lộn giữa ba ngôi học và Kitô học. Đức Cha đã viết như sau. Những ai lý luận rằng khoa tính lý nói Chúa Kitô có hai bản tính, chứ không nói có hai bản thể. nên theo họ phải dịch cụm từ tiếng Latin consubstantialem patri là đồng bản tính với Đức Chúa Cha. Thì có vẻ đúng trên mặt chữ, nhưng đó là một sự lẫn lộn trầm trọng. Chữ đồng bản thể tính điều của công đồng Nicse năm 325 chỉ dùng khi nào nói tới Chúa Kitô trong tương quan với Chúa Cha. Còn chữ hai bản tính có ý nói tới Chúa Kitô vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Tính điều của công đồng Chalcedon năm 451. Trên bình diện nhân tính, Chúa Giêsu không thể đồng bản tính với Chúa Cha, vì con người không thể đồng bản tính với Thiên Chúa được. Nhưng chúng ta thì đồng bản tính với con người Giêsu. Chữ hai bản tính được dùng để so sánh Chúa Giêsu một đàng với con người, một đàng với Thiên Chúa. Còn chữ đồng bản thể chỉ được dùng khi Chúa Giêsu được đặt trong tương quan hữu thể với Chúa Cha. Lẫn lộn từ ngữ. Có sự lẫn lộn giữa các từ ngữ bản tính natura dịch từ chữ Hy Lạp phusis. Chúa Kitô có hai bản tính theo nghĩa này. Nếu không tin Chúa Kitô có hai bản tính thì sẽ rơi vào bè nhất tính thuyết. Với chữ bản tính hay yếu tính essentia dịch từ chữ Hy Lạp là usia. Chữ usia trong tiếng Hy Lạp vừa có nghĩa trừu tượng, vừa có nghĩa cụ thể. Nghĩa trừu tượng là yếu tính hay còn được dịch là bản tính. Nghĩa cụ thể thì chỉ bản thể. Chúa Con là Homoousios, vừa đồng bản tính, vừa đồng bản thể với Chúa Cha. Chính vì hai nghĩa khác nhau của chữ usia mà đã xảy ra nhiều tranh luận trong lịch sử tín điều ba ngôi. Chữ đồng bản thể có vẻ như trừu tượng hơn chữ đồng bản tính, nhưng xét về ý nghĩa thì cụ thể hơn và đầy đủ hơn. Lẫn lộn giữa hai công đồng Nicse Constantinople năm 381 chống lại lạc giáo Ario và công đồng Chalcedon năm 451 chống lại lạc giáo nhất tính thuyết. Chống lại Ario, công đồng Nicse và công đồng Nicse Constantinople vào năm 381 định tính như sau: Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Chống lại lạc giáo nhất tính thuyết, chủ trương Chúa Kitô chỉ có một bản tính là bản tính thần linh. Công đồng Chalcedon định tính như sau: Chỉ có một Chúa Kitô duy nhất, một người con, một Chúa, một đấng duy nhất được sinh ra, được thừa nhận có hai bản tính, không lẫn lộn, không thay đổi, không phân chia, không tách rời. Ngoài ra, còn có những người lý luận rằng từ ngữ bản thể substantia đi đôi với tùy thể accidens nên không ứng dụng cho Thiên Chúa. Lý luận này cũng không đúng, vì theo khoa thần lý học, Thiên Chúa là bản thể đơn thuần mà không có tùy thể, vì nơi Thiên Chúa không phân biệt giữa điều chính và điều phụ. Không cần nói đến tùy thể, vẫn có quyền nói đến bản thể. Trong khoa ba ngôi học, Tertullian đã khám phá ra công thức Una substantia tres personae, nhất thể tam vị. Và từ đó về sau, thần học Latin luôn sử dụng như thế cho đến ngày hôm nay. Thần học Latin không nói una natura tres personae, mà nói una substantia tres personae. Và chữ substantia luôn luôn được dịch trong thần học cũng như trong triết học là bản thể, chứ không bao giờ được dịch là bản tính. Kết luận, Chúa Kitô đồng bản thể với Chúa Cha là tín điều quan trọng nhất của công đồng Nicea, được nhắc lại trong Kinh Tinh Kính Nicea Constantinople. Nên khi dịch Kinh Tinh Kính Nicea Constantinople, cần dịch càng chính xác càng tốt. Đối với ai cảm thấy khó hiểu từ ngữ đồng bản thể, thì có thể dùng cụm từ cùng một bản thể, chứ từ ngữ đồng bản tính tuy đúng vẫn chưa đủ nghĩa. Hoặc nếu không thích hay không chấp nhận, thì có thể đọc Kinh Tinh Kính các Thánh Tông Đồ, vì phụng vụ cho phép. Đó là giải thích của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc liên quan đến tranh luận đồng bản thể hay đồng bản tính. Tin Jerusalem. Đức Hồng Y Martini được Đại học Do Thái tại Jerusalem trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự. Thứ Năm vừa qua, ngày 31 tháng 5, Nhật báo La Stampa xuất bản tại thành phố Torino, miền Bắc Italia, loan tin rằng Đức Hồng Y Martini, cựu Tổng giám mục Milano, miền Bắc Italia, và nay đã 79 tuổi, được Đại học Do Thái ở Jerusalem trao tặng bằng tiến sĩ danh dự vì sự dấn thân của Ngài cho công cuộc đối thoại Do Thái Kitô. Được biết, từ tháng 10 năm 2002 đến nay, sau khi tự nhiệm cai quản Tổng giáo phận Milano, Đức Hồng Y Martini cư ngụ tại Jerusalem. Và từ 30 năm nay, Đức Hồng Y Martini, tu sĩ dòng tên, và là chuyên viên Kinh Thánh, đã có công khai mở sự cộng tác giữa Học viện Kinh Thánh Jerusalem của Công giáo và Đại học Do Thái tại Jerusalem. Trong khuôn khổ sự cộng tác này, các sinh viên của Học viện Kinh Thánh tại Jerusalem được ghi danh theo học những môn học tại Đại học Do Thái, và ngược lại, những sinh viên của Đại học Do Thái được ghi danh theo học những môn học của Học viện Kinh Thánh Jerusalem. Theo tin của Nhật báo La Stampa, xuất bản bằng tiếng Ý tại thành phố Torino, miền Bắc Italia, thì Đức Hồng Y Martini sẽ nhận bằng tiến sĩ danh dự này của Đại học Do Thái tại Jerusalem vào ngày 11 tháng 6 này. Tin Việt Nam. Thông cáo của Tòa Giám mục Thái Bình. Trước hết, như chúng ta đã được biết qua các phương tiện thông tin, cơn bão số 1 đã gây tổn thất rất lớn, tinh thần, vật chất cho một số tỉnh miền Trung, đặc biệt các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Số tổn thất về nhân mạng khá cao do những tàu thuyền bị đắm chìm hoặc mất tích. Chúng ta, đặc biệt là những người môn đệ Chúa Kitô, giàu lòng thông cảm, không thể thụ động ngồi nhìn mà không ra tay, tùy theo khả năng giúp đỡ anh em đồng bào ruột thịt. Hiện nay các cơ quan đoàn thể đã nhanh chóng ra tay cứu giúp người bị nạn. Hội đồng Giám mục Việt Nam qua Ủy ban Bác ái xã hội với quỹ giúp đỡ khẩn cấp đã bắt tay bước đầu vào công cuộc cứu trợ trọng đại này. Riêng giáo phận Thái Bình, Tòa Giám mục tha thiết xin các thành phần dân Chúa đóng góp phần bác ái của mình vào công việc từ thiện chung. Để cho việc đóng góp nhanh chóng và có hiệu quả, Tòa Giám mục xin đề nghị cụ thể như sau. Các giám mục, linh mục đóng góp với số tiền là 2 ý lễ. Ý lễ do Tòa Giám mục cung cấp, các giai dân lễ, còn bổng lễ Tòa Giám mục sẽ cho vào quỹ cứu tế. Các nam nữ tu sĩ mỗi người đóng góp 10.000 đồng, do các vị đại diện thu rồi nộp cho cha quản lý giáo phận. Anh chị em trong ban hành giáo, mỗi người 10.000 đồng. Huynh đoàn Đa Minh, mỗi người 10.000 đồng. Các tổ chức khác, mỗi người 3.000 đồng. Ngoài ra, đặt một thùng quyên góp tại các nhà thờ, bắt đầu từ Chủ nhật sau lễ Chúa Giêsu lên trời, đến hết Chủ nhật lễ Chúa Ba Ngôi. Đề nghị mỗi người bỏ 1.000 đồng. Các tiền thu khác ở các nhà thờ như lắc ống, tiền khấn, vân vân đều góp vào quỹ cứu nạn cơn bão số 1. Sau ngày Chủ nhật lễ Chúa Ba Ngôi, các linh mục, tu sĩ nam nữ, các đoàn thể và mọi người có trách nhiệm phải đưa các tiền đóng góp về nộp cho cha quản lý giáo phận. Dĩ nhiên, kể cả tiền quyên góp mùa chay cho giáo phận thu được từ các ngài nói trên, nghĩa là vẫn quyên góp, song nộp vào quỹ cứu tế cơn bão số 1. Mọi đấng bậc có trách nhiệm vẫn tiếp tục tiến hành các lễ trong năm thánh 2006 này. Ví dụ, ngày 1 tháng 6, lễ thiếu nhi, ngày 29 tháng 6, ban hành giáo, dân dân, và các hoạt động khác. Tháng 6 này cũng là tháng tôn sùng đặc biệt thánh tâm Chúa Giêsu, là quan thầy của giáo phận Thái Bình. Chúng ta nên tích cực mừng lễ cho sốt sắng. Bề ngoài tu sửa, bày dọn các bàn thờ, các tượng đài, hoặc trong nhà thờ, hoặc ngoài trời, cho khang trang sạch sẽ. Bên trong, lo ăn năn sám hối tội lỗi cho riêng mình, cho cả gia đình, nhất là những gia đình nhận trái tim Chúa là vua, sửa soạn dân mình, dân gia đình cho trái tim Chúa, chuẩn bị cùng cả giáo phận mừng lễ vào ngày 23 tháng 6 năm 2006 cho trọng thể, sốt sắng. Riêng các linh mục, nam nữ tu sĩ và các huynh đoàn phải chuẩn bị đặc biệt lễ này hơn. Ngày 22 tháng 6, các nam nữ tu sĩ tụ họp tại tòa giám mục vào lúc 4 giờ chiều để nghe Đức Giám mục huấn dụ, rồi thay phiên nhau chầu mình thánh từ 5 giờ chiều cho đến 5 giờ sáng hôm sau, ngày 23 tháng 6, là giờ chầu chung. 7 giờ ngày 23 tháng 6, thánh lễ tại hầm nhà thờ chính tòa. Trong lễ có hiến dâng giáo phận cho thánh tâm Chúa Giêsu cho Đức Giám mục chủ sự. Và ngày Chủ nhật kế tiếp, 25 tháng 6, Chủ nhật thứ 12 quanh năm, các cha xứ dâng các giáo xứ mình phục vụ cho trái tim Chúa Giêsu theo lịch Công giáo đã chỉ dẫn. Ngày thứ bảy tiếp, sau lễ thánh tâm Chúa Giêsu là ngày lễ kính trái tim vẹn sạch Đức Mẹ Maria. Tuy theo lịch Công giáo của giáo hội, sau cuộc cải cách phụng vụ, không còn mừng trọng thể nữa, song đối với giáo phận chúng ta vẫn có lòng tôn sùng đặc biệt trái tim Đức Mẹ. Chúng ta vẫn có thể giữ lòng tôn sùng đó và mừng lễ cho đúng quy luật của phụng vụ, nhất là sống xứng đáng, vâng lời khuyên dạy của Đức Mẹ, ăn năn thống hối, năn lần hạt mân côi, cầu cho người tội lỗi trở lại. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu là quan thầy giáo phận, nhờ lời cầu bào của trái tim vẹn sạch Đức Mẹ Maria, ban cho giáo phận, mọi đấng bậc trong giáo phận được hưởng bình an, ân phúc ở đời này và mãi mãi trên nước Chúa. Thái Bình, ngày 24 tháng 5 năm 2006, Tòa Giám mục Thái Bình.
Tin Việt Nam. Hôm ngày 30 tháng 5 vừa qua, tại giáo phận Buôn Ma Thuột đã có buổi lễ chính thức ra mắt của Đức cha giám quản giáo phận là Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám mục giáo phận Nha Trang, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức thời gian gần đây đau bệnh nhiều và có lúc phải cấp cứu, vì thế ngài đã xin nghỉ hưu. Tòa thánh đã chấp nhận và qua sắc lệnh ký ngày 17 tháng 5. Đức Hồng y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, lúc đó là Đức Hồng y Giuse CB, đã bổ nhiệm Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa làm giám quản giáo phận Buôn Ma Thuột. Trong buổi lễ ra mắt có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, Đức cha Phó Giáo phận Nha Trang Giuse Võ Đức Minh, Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực và Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức, cùng với các linh mục giáo phận Buôn Ma Thuột và giáo phận Nha Trang. Trong phần phát biểu cảm tưởng, Đức cha Phaolô đã nói lên tầm quan trọng của giáo phận Buôn Ma Thuột, đứng hàng thứ tư trong những giáo phận có tỷ lệ Công giáo cao sau Xuân Lộc, Bùi Chu, Đà Lạt, với 104 linh mục và 205 tu sĩ và 350.000 giáo dân, với tỷ lệ 18%, trong đó có 85.000 giáo dân sắc tộc, là một trong những giáo phận có nhiều điều kiện để truyền giáo. Tin Việt Nam, giáo phận Mỹ Tho mở khóa huấn luyện thường niên cho Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Hôm thứ Bảy vừa qua, 27 tháng 5, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho, quen gọi là Nhà Chung, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc đã chủ sự thánh lễ bế mạc tuần huấn luyện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Sau thánh lễ, Đức cha đã trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 42 trong số 167 tham dự viên. tuần huấn luyện được tổ chức từ thứ Hai 22 tháng 5 đến thứ Bảy 27 tháng 5. Đây là một sinh hoạt thường xuyên của giáo phận. Chương trình huấn luyện được phân bổ trong một chu kỳ 3 năm, dành cho các thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ. Những ai đã tham dự đầy đủ 3 tuần huấn luyện và đủ điểm, cuối mỗi tuần huấn luyện có một cuộc khảo hạch trắc nghiệm, sẽ được nhận chứng chỉ tốt nghiệp. Cha tổng đại diện Phêrô Hồ Bản Chánh là trưởng ban huấn luyện, một số cha được mời để cộng tác với ngài trong việc chung của giáo phận. Các môn học gồm quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ do cha Doan Trần Phước Cương, kinh Tin Kính do cha Phaolô Đặng Tiến Dũng, 10 điều răn do cha Giacôbê Hà Văn Sung, các bí tích do cha Giuse Nguyễn Hoàng Hân, kinh Thánh Nhập Môn do cha Tổng Đại Diện, các phương pháp cầu nguyện do cha Giuse Bùi Văn Hoàng. Nói chung, các học viên có dịp làm giàu vốn liếng giáo lý và học biết chức năng của mình trong sinh hoạt giáo xứ. Ngoài ra, các giờ thiêng liêng như thánh lễ buổi sáng, đọc chung các giờ kinh phụng vụ, xưng tội, vân vân, giúp các học viên một cách nào đó như được tham dự một tuần tĩnh tâm. Được biết, tuần huấn luyện hội đồng mục vụ giáo xứ là một sinh hoạt của giáo phận Mỹ Tho từ khoảng 10 năm nay, nhưng chỉ trở thành thường xuyên hàng năm từ khi Đức cha Phaolô về coi sóc giáo phận. Mỗi năm, các cha sở có thể gửi 2 học viên, mỗi giáo xứ hoặc giáo họ, tham dự tuần huấn luyện. Mọi chi phí ăn uống, ngủ nghỉ, bài vở, vân vân đều do Đức Giám Mục lo liệu, vì Ngài biết, trong hiện tình các giáo xứ, các học viên bỏ chuyện nhà một tuần lễ đi học, đối với nhiều người đã là một đóng góp khá lớn cho công việc chung. Trong huấn từ trước khi chia tay, Đức Giám Mục đã nhắn nhủ các học viên ý thức và phát triển lòng yêu mến giáo phận. Ngài nói, đại ý, giáo phận là giáo hội thu nhỏ. Lòng yêu mến giáo hội của Chúa được thể hiện cách cụ thể qua việc yêu mến giáo phận, yêu mến giáo xứ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Truyền giáo năm 2006 do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 29 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ấn ký sứ điệp cho Ngày Quốc tế Truyền giáo, sẽ được cử hành vào Chủ nhật 22 tháng 10 tới đây. Tuy nhiên, Tòa Thánh mới công bố sứ điệp này hôm thứ Sáu, ngày mùng 2 tháng 6 vừa qua. Sứ điệp có chủ đề là Đức Bác Ái, Linh Hồn của Sứ mạng Truyền giáo. Một thời sự hôm qua đã gửi đến quý vị và các bạn phần thứ nhất của sứ điệp. Trong đó Đức Thánh Cha xác định tình yêu Thiên Chúa là linh hồn của mọi hoạt động truyền giáo. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Thật không khó để hiểu rằng, việc chăm sóc truyền giáo đích thực là một dấn thân ưu tiên của cộng đoàn giáo hội. Và rằng, việc chăm sóc truyền giáo đích thực này được kết liền với sự trung thành sống tình thương Thiên Chúa. Điều này đúng cho mọi người Kitô, cho mọi cộng đoàn địa phương, cho các giáo hội địa phương và cho toàn thể dân Chúa. Chính từ ý thức về sứ mạng chung này mà bắt đầu sự sẵn sàng đầy quảng đại của những môn đệ Chúa Kitô để thực hiện những công tác cổ võ phát triển nhân bản và thiêng liêng mà họ làm chứng. Như Đức Cố Giáo Hoàng đáng mến John Paulo đệ nhị đã viết trong thông điệp sứ mạng của Đấng Cứu Chuộc như sau. Linh hồn của mọi hoạt động truyền giáo là tình thương. Chính tình thương này là và luôn là sức thúc đẩy cho hoạt động truyền giáo, và là tiêu chuẩn duy nhất cho tất cả những gì cần được làm hay không làm, cần được thay đổi hay không thay đổi. Tình yêu là nguyên tắc điều hướng mọi hoạt động và là mục đích để mọi hoạt động nhắm đến. Khi người ta hoạt động vì đức bác ái, hoặc được gợi hướng Do đức bác ái thì không có gì là điều bất tiện, nhưng tất cả đều tốt. Là nhà truyền giáo có nghĩa là yêu mến Thiên Chúa với trọn cả con người mình cho đến mức độ hy sinh, nếu cần, chính mạng sống mình vì Chúa. Việc bào linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, cả trong thời đại chúng ta hôm nay, đã hiến dâng cho Chúa chứng tá tột cùng của tình yêu qua cuộc tứ đạo. Là nhà truyền giáo, là cúi mình xuống, như người Samaritano nhân lành, chăm sóc cho những nhu cầu của tất cả mọi người, nhất là của những kẻ nghèo cùng nhất, và cần được giúp đỡ nhất. Bởi vì ai yêu thương bằng con tim của Chúa Kitô thì không mưu tìm ích riêng, nhưng chỉ tìm vinh danh Thiên Chúa Cha và điều thiện hảo cho người lân cận. Chính đây là bí quyết cho sự phong phú tông đồ của hoạt động truyền giáo, một hoạt động vượt qua những ranh giới và những nền văn hóa, một hoạt động đến với các dân tộc và được phổ biến cho đến tận cùng thế giới. Anh chị em thân mến, ước gì ngày quốc tế truyền giáo được trở nên dịp thuận tiện để hiểu rõ hơn rằng chứng tá có tình yêu, linh hồn của sứ mạng truyền giáo là điều có liên quan đến tất cả mọi người. Việc phục vụ cho tin mừng không được xem như là một cuộc phiêu lưu riêng rẽ, nhưng là một dấn thân chung của mọi cộng đoàn. Bên cạnh những ai hoạt động ở tiền tuyến của công việc rao giảng phúc âm, và ở đây tôi nghĩ đến các nhà truyền giáo nam nữ với lòng biết ơn, thì có nhiều người khác, như các thiếu nhi, những bạn trẻ và những người lớn, góp phần vào việc mở mang nước Chúa trên trần gian, bằng lời cầu nguyện và bằng sự công tác của họ trong nhiều cách thế khác nhau. Ước mong cho việc cùng nhau thi hành sứ mạng truyền giáo này được luôn tăng trưởng nhờ sự góp phần của tất cả. Tôi muốn nhân dịp này để nói lên lòng biết ơn của tôi đối với bộ rao giảng phúc âm cho các dân tộc, tức bộ truyền giáo, và đối với những hội giáo hoàng truyền giáo, là những cơ quan tận tụy điều hành những cố gắng tại khắp nơi trên thế giới để nâng đỡ công việc của tất cả những ai đang hoạt động ở tiền tuyến truyền giáo. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Đấng đã công tác tích cực vào khởi đầu của sứ mạng giáo hội, bằng sự hiện diện của mẹ nơi thập giá và bằng lời cầu nguyện của mẹ nơi phòng tiệc ly. Nguyện xin mẹ nâng đỡ hoạt động của các nhà truyền giáo và trợ giúp cho những kẻ tin vào Chúa Kitô được càng ngày càng có khả năng hơn để yêu thương đích thực, ngõ hầu họ trở thành nguồn nước hằng sống trong một thế giới đang bị khát trên bình diện tinh thần. Tôi hết lòng mong ước được như thế và ban phép lành tòa thánh cho tất cả. Từ điện Vatican ngày 29 tháng 4 năm 2006. Benedicto thứ 16, Giáo hoàng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học cũng do Mai Hương trình bày.
Với chuyên mục 2.000 năm lịch sử này, chúng tôi xin được mang đến câu giải đáp cho một số câu hỏi còn bỏ ngỏ trong mục Niềm tin và Khoa học. Trong kỷ nguyên mà một số người gọi là hậu Kitô giáo, người ta thấy có nhiều cuốn sách mới được viết về Chúa Giêsu Kitô. Trong phần lớn những tác phẩm này, những người tự xưng là học giả uyên thâm lại chỉ trình bày về Chúa Giêsu với một khuôn mặt hoàn toàn bị bóp méo. Bên cạnh những biên khảo ấy, người ta cũng thấy xuất hiện nhiều tác phẩm, tuy tự nhận là hư cấu, nhưng lại mang chủ ý hoàn toàn có tính bán bổ đối với Ngài. Đó là trường hợp cuốn tiểu thuyết trinh thám và cuốn phim mang cùng tựa đề Mật mã Da Vinci, hiện đang được trình chiếu khắp nơi trên thế giới. Dĩ nhiên, khi nhắm hạ bệ Chúa Giêsu, người ta cũng không dung tha Kitô giáo. Người ta muốn chối bỏ sự đóng góp của Kitô giáo cho văn minh của nhân loại từ 2000 năm qua. Chối bỏ những đóng góp đã đành, người ta cũng chỉ khai thác và nhấn mạnh đến một vài khía cạnh tiêu cực trong lịch sử giáo hội. Người ta quy trách cho Kitô giáo tất cả những gì là đồi bại xấu xa nhất trong lịch sử nhân loại. Chẳng hạn, người ta nói rằng Kitô giáo chính là tôn giáo làm phát sinh ra độc tài và áp bức trên thế giới. Kitô giáo là một niềm tin cuồng tín. Kitô giáo cản ngăn sự tiến bộ của khoa học và bước tiến của nhân loại. Trong một thế giới ngày càng tục hóa và đề cao hiện tượng đa văn hóa cũng như tinh thần khoan nhượng về tôn giáo, người ta muốn xóa bỏ ảnh hưởng của Kitô giáo đối với nền văn minh của nhân loại từ 2000 năm qua. Nhưng liệu một ý đồ như thế có thể thành công không? Còn nhớ năm 1979, trở về thăm quê hương Ba Lan sau gần một năm được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dõng dạc tuyên bố giữa quảng trường ở thủ đô của một nước cộng sản vô thần như sau: mãi mãi con người không thể loại bỏ Chúa Kitô ra khỏi lịch sử. Thật thế, chỉ cần một chút nhận xét khách quan cũng đủ để thấy rằng có biết bao nhiêu cơ cấu và giá trị hiện hữu trong thế giới ngày nay phản ánh một nguồn gốc thuần Kitô giáo. Không chỉ vô số cuộc sống cá nhân, mà ngay cả một nền văn minh cũng đã hoàn toàn được biến đổi bởi con người có tên là Giêsu Kitô. Ngay cả dưới thời đế quốc La Mã cách đây 2000 năm, giáo huấn của Ngài đã nâng cao những chuẩn mực đạo đức, chặn đứng nạn sát hại thơ nhi, đề cao phẩm giá con người, giải phóng người phụ nữ, bãi bỏ chế độ nô lệ, khơi nguồn cho các tổ chức từ thiện bác ái, thiết lập các bệnh viện, mở ra các viện mồ côi và xây dựng các trường học. Vào thời Trung Cổ ở Âu Châu là nơi Kitô giáo được quảng bá. Chính Kitô giáo đã giúp bảo tồn các nền văn hóa cổ điển xuyên qua việc sao chép lại các tác phẩm, xây dựng các thư viện. Ai đã phát minh ra hệ thống cao đẳng và đại học? Ai đã mang ánh sáng văn minh đến cho các dân tộc mang di ở khắp cùng Âu Châu, nếu không phải là các tín hữu Kitô? Làm sao chối cãi được rằng, trong thời hiện đại, chính giáo huấn của Kitô giáo đã làm phát sinh nền khoa học chân chính, nhào nặn những khái niệm về tự do chính trị, xã hội và kinh tế, đẩy mạnh công lý và mang lại niềm cảm hứng cho những thành tựu rực rỡ trong nghệ thuật, kiến trúc, âm nhạc và văn chương mà chúng ta vẫn còn tiếp tục trân quý. Làm sao có thể xóa bỏ dấu ấn của Kitô giáo trên nền văn minh của nhân loại từ 2000 năm qua? Dĩ nhiên, bạn sẽ nói rằng, ngày nay có biết bao nhiêu bậc vĩ nhân, tuy không tuyên xưng một niềm tin tôn giáo nào, vẫn có một cuộc sống với những chuẩn mực đạo đức cao và có tấm lòng nhân ái, có khi còn hơn cả các tín hữu Kitô. Thật ra, liệu ở Tây Phương có thể có một nền luân lý và đạo đức thế lực hoàn toàn độc lập với giáo huấn của Chúa Giêsu không? Muốn hay không, thì lịch sử của 2000 năm qua, với dấu ấn không thể xóa bỏ được của Kitô giáo, đã ảnh hưởng sâu đậm đến suy tư và hành động của con người, dù họ có ý thức hay không. Chưa từng có tôn giáo, triết lý, giáo huấn, dân tộc hay phong trào nào đã thay đổi bộ mặt thế giới như Kitô giáo. Ngày nay, hai chữ tự do đã trở thành một thứ thần chú trên môi miệng con người. Ở đâu con người cũng đòi hỏi tự do và nhân danh tự do. Người ta có thể bán bổ hay loại trừ Kitô giáo, nhưng chắc chắn nếu không có Kitô giáo, thế giới không thể có được tự do như ngày nay. Tự do tư tưởng và tự do ngôn luận cho phép con người mỉa mai và triệt hạ Kitô giáo, cũng như những giá trị của Kitô giáo, phải chăng không là một sản phẩm của chính Kitô giáo, vốn đã thấm nhập vào nền móng xã hội của thế giới Tây Phương? Ông bà nguyên tổ loài người đã được Thiên Chúa tạo thành theo và giống hình ảnh của Ngài. Và một trong những ưu phẩm thể hiện hình ảnh của Thiên Chúa chính là tự do. Nhưng Adam và Eva đã sử dụng chính tự do ấy để chối bỏ đấng tạo hóa của mình. Cũng thế, thứ tự do cho phép con người bán bổ Kitô giáo cũng chính là ý niệm bắt nguồn từ Kitô giáo. Xuyên suốt lịch sử của Tây Phương, Kitô giáo luôn là trái tim của một nền văn minh mà nó khơi nguồn, nhưng vẫn để cho nền văn minh ấy bán bổ hay loại trừ mình. Nhưng mãi mãi, con người không bao giờ có thể loại trừ Chúa Kitô ra khỏi lịch sử của mình. Giả như con người có tên là Giê-xu không hề đi qua những con đường cát bụi của Palestine, giả như Ngài không hề bị hành hạ, bị treo lên thập giá và sống lại từ cõi chết, giả như Ngài không hề quy tụ một nhóm môn đệ xung quanh Ngài và sai đi rao giảng tin mừng cho thế giới ngoài do thế giáo, thì Tây Phương chắc chắn đã không thể có được bộ mặt văn minh như nó hiện đang có, và thế giới hẳn cũng không hưởng được những lợi ích của văn minh mà Tây Phương mang lại. Chỉ cần nhìn vào những nơi Kitô giáo không có mặt cách này hay cách khác, để thấy rõ sự khác biệt ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục 2000 năm lịch sử tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một niềm tin và khoa học. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu chứng tích danh sách các tác phẩm Tân Ước, chúng ta có thể chia thành ba giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn của các giáo phụ tông đồ và các vị hộ giáo đầu tiên cho tới khoảng năm 175. Thứ hai là giai đoạn nghi ngờ tính chất linh ứng của tác phẩm Deuterocanonici của Kinh Thánh Tân Ước từ năm 175 tới năm 450. Thứ ba là giai đoạn đồng nhất chấp thuận từ năm 450 trở đi. Trong hai lần trước, chúng ta đã tìm hiểu các nghi ngờ xảy ra giữa các năm 175 đến 450 của một số tác giả Kitô đối với sự linh ứng và tính chất hợp quy của bảy tác phẩm Deuterocanonici của Kinh Thánh Tân Ước. Đó là thư gửi tín hữu Do Thái, thư Thánh Giacôbê, thư thứ hai của Thánh Phêrô, thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan, thư Thánh Giuđa và sách Khải Huyền. Các danh sách Muratoriano, Claromontano, Momseniano không liệt kê các tác phẩm này. Nhưng trong thời gian này có nhiều tác giả Kitô và nhiều tài liệu công khai thừa nhận tính chất hợp quy của mọi tác phẩm trong Kinh Thánh Tân Ước. Điển hình như Thánh Clemente thành Alexandria, Giáo phụ Origine, Thánh Dionysi người Alexandria, Thánh Athanasio, Thánh Philastrio, Giám mục Brescia, Bắc Italia, Thánh Gregorio Nacianceno, Thánh Agostino, Thánh Epifanio, Giáo phụ Rufino, Thánh Giáo hoàng Innocenzo I và Thánh Girolamo, ngay từ năm 394 đã cung cấp danh sách gồm đầy đủ mọi tác phẩm Tân Ước. Các tác giả nổi tiếng thời này đã hoàn toàn tin nơi tính chất hợp quy của mọi tác phẩm của Kinh Thánh, Tân Ước mà không lưỡng lự dè dặt gì. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng các vị đại diện cho nhiều giáo đoàn nổi bật, Roma và Tây Phương như Thánh Giáo Hoàng Innocenzo I, Giáo Phụ Rufino, Thánh Girolamo, Giáo Đoàn Alessandria như Clemente, Origine, Thánh Dionigi, Thánh Athanasio, Giáo Đoàn Tiểu Á như Thánh Gregorio Nacianceno, Giáo Đoàn Phi Châu Latin như Thánh Agostino, Giáo Đoàn Palestine như Thánh Epifanio. Ngoài ra trong cùng thời gian này, chúng ta còn có nhiều tác giả Kitô nổi tiếng, cũng không nghi ngờ các tác phẩm Deuterocanonici của Tân Ước, mặc dù các vị không trích dẫn tất cả các sách đó. Lý do là vì các vị đã không có dịp trích dẫn chúng, cũng như đã không có dịp trích dẫn các tác phẩm Protocanonici khác của Tân Ước, mà các vị tin là được linh ứng. Tiêu biểu như Thánh Ireneo, Giáo Phụ Tertulliano, Thánh Cipriano, Thánh Metodio, Giám Mục Thành Olimpo, Thánh Basilio, Giáo Phụ Ambrosiastro, Thánh Gregorio Niceno và Thánh Ambrosio. Bút tích của tất cả các tác giả Kitô nổi tiếng trên đây chứng minh cho thấy chứng tá uy tín gia tăng của truyền thống giáo hội đối với các tác phẩm Deuterocanonici của Kinh Thánh Tân Ước. Vì một số vị trích dẫn tất cả các tác phẩm này, ngoại trừ vài tác phẩm quá ngắn và không có nội dung thần học quan trọng. Có những vị khác trích dẫn một số khi tác phẩm này, khi tác phẩm khác, nhưng các vị đều coi chúng tất cả là sách thánh, nghĩa là được linh ứng và hợp quy. Đã không có tác giả nào nghi ngờ điều này, kể cả đối với các tác phẩm ngắn nhất. Ngoài ra cũng nên ghi nhận sự kiện các vị thuộc nhiều giáo hội sống trong các vùng địa lý khác nhau. Ambrosiastro và Thánh Ambrosio tại Roma và bên Italia. Các Thánh Metodio, Basilio, Gregorio Niceno tại Tiểu Á. Thánh Ireneo tại Tiểu Á và Pháp. Tertulliano và Thánh Cipriano tại Bắc Phi. Cũng trong thời gian này chúng ta có các danh sách cổ xưa nhất của Kinh Thánh bằng tiếng Hy Lạp, như tài liệu Bodme 7 và 8, viết trên giấy làm bằng sậy Papyrus thuộc thế kỷ thứ 3, gồm thư Thánh Giuđa và hai thư của Thánh Phêrô. Codice Vaticano thuộc thế kỷ thứ 4, thủ bản Sinaitico thuộc thế kỷ thứ 4 và thứ 5, thủ bản Alessandrino thuộc thế kỷ thứ 5. Tất cả các thủ bản cổ xưa này đều có danh sách của mọi tác phẩm Deuterocanonici của Kinh Thánh Tân Ước. Chỉ có thủ bản Vaticano không có sách Khải Huyền, và vì không đầy đủ nên cũng bỏ các sách Protocanonici. Trong các thế kỷ đầu của giáo hội, một vài tác giả Kitô phụng vụ và vài danh sách Kinh Thánh cũng sử dụng hay cũng ghi chép lại các mạo thư Cựu Ước hoặc Tân Ước. Xem ra tín hữu của một số cộng đoàn tin vào sự linh ứng của các tác phẩm mạo thư đó. Ở đây cần đưa ra nhận xét này. Đó là việc sử dụng các tác phẩm mạo thư đó không phải là tiếng vang của truyền thống giáo hội. Thật thế, vì truyền thống đòi buộc chứng tá thuần nhất và đại đồng trên bình diện luân lý trong việc sử dụng các mạo thư xảy ra trong giáo đoàn địa phương hay do các tác giả riêng rẽ và người sử dụng mạo thư này kẻ dùng mạo thư nọ. Ngày nay không có học giả nào nghiên cứu hiện tượng mạo thư chấp nhận rằng điều đó có sự đồng ý đại đồng và thuần nhất của các giáo hội và các tác giả Kitô. Tuy nhiên có thể giải thích sự kiện trong các thế kỷ đầu của giáo hội, đó đây đã có giáo đoàn sử dụng các tác phẩm mạo thư hay coi chúng là được linh ứng. Lý do thứ nhất là vì giáo quyền của hội thánh đã không chính thức công bố gì liên quan tới danh sách các tác phẩm Kinh Thánh. Lý do thứ hai là vì các tác phẩm mạo thư đó thường có các giáo huấn rất là đạo đức và hay đẹp, đến độ được coi như là được Thiên Chúa linh ứng. Nhưng từ từ khi các giáo đoàn địa phương biết đến truyền thống của giáo hội nhiều hơn, thì các tác phẩm mạo thư đó dần dần được loại bỏ, đến độ sau đó các giáo hội Kitô chính, kể cả các giáo hội bất đồng như giáo hội Hy Lạp, Nga, Syria và tất cả mọi giáo phái tin lành, kể cả ngày nay nữa, cũng đều khước từ chấp nhận bất cứ tác phẩm mạo thư nào. Chỉ có các cộng đoàn Kitô bất đồng nhỏ hơn như các giáo hội Armeni, Copt, Ethiopia là vẫn còn duy trì các tác phẩm mạo thư trong danh sách kinh thánh, nhưng họ cũng không đồng nhất với nhau. Từ năm 450 trở đi đã có sự đồng thuận liên quan tới danh sách các tác phẩm của kinh thánh Tân Ước trên bình diện luân lý cũng như trong nghĩa tuyệt đối. Chỉ có các tín hữu theo bè rối Nestoriano là không chấp nhận các tác phẩm Deuterocanonici Tân Ước. Junilio người Phi Châu vào khoảng năm 545, môn sinh của giáo phụ Teodoro Moxuesteno, loại khỏi danh sách Tân Ước ít nhất là 5 thư, tức thư gửi tín hữu Do Thái, thư thứ hai của Thánh Phêrô, thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan, thư Thánh Giuđa và sách Khải Huyền. Không rõ ông có loại bỏ thư Thánh Giacôbê hay không. Cosma Indico Pleuste cũng vào khoảng năm 545 không chấp nhận 7 thư kể trên và sách Khải Huyền. Tác phẩm Doctrina Patrum de Incarnatione Verbi khoảng năm 700 không liệt kê sách Khải Huyền trong danh sách các tác phẩm Tân Ước. Thánh Nicephoro thành Constantinople qua đời năm 829, nghi ngờ sự linh ứng của sách Khải Huyền. Bên Tây Phương chỉ có tác giả Gaetano qua đời năm 1534 là nghi ngờ tính chất hợp quy của thư gửi tín hữu Do Thái, thư Thánh Giacôbê, thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan. Vào thế kỷ thứ 16, có vài nhóm tin lành nghi ngờ các tác phẩm Deuterocanonici, nhưng sau đó thì không ai nghi ngờ gì nữa. Ngoài số nhỏ không đáng kể đó, trong vòng 15 thế kỷ, tức từ năm 450 cho tới ngày nay, mọi giáo đoàn Kitô, trừ giáo hội Nestoriana lạc giáo ra, đã luôn luôn ủng hộ và không ngần ngại bày tỏ niềm tin nơi tính chất hợp quy của tất cả các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước, như chúng ta tìm thấy trong danh sách do giáo quyền đưa ra.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Đường khu phố nghèo. Đôi khi du khách có thể đọc thấy những bản quảng cáo, ở đây cho mướn quần áo, ở đây cho mướn xe hơi. Những ai không có đủ phương tiện tài chính để mua sắm quần áo mới cho những dịp lễ lớn như đám cưới chẳng hạn, hoặc không có đủ tiền để mua xe hơi, thì ít ra trong những lúc cần thiết có thể đến những nơi này để mướn những món đồ cần dùng trong thời gian ngắn. Những con người đó có thể xuất hiện trong bộ đồ mới, sang trọng, ngồi trên những chiếc xe hơi có tài xế lái cho, như một ông chủ. Nhưng đó chỉ là những lúc xuất hiện chóng qua, để khoe khoang, để tìm một chức hư danh. Người ngoài nhìn vào, tuy biết đó là những đồ mướn, nhưng cũng giả vờ nói lên một lời khen ngoài môi miệng cho qua lúc. Còn người trong cuộc, tuy ý thức đây chỉ là một trình diễn khoe khoang bên ngoài theo nhu cầu xã hội, nhưng cũng thấy thích được có người trầm trồ khen ngợi đồ sang xe tốt. Có thể trên bệnh viện sống đức tin Kitô, có những người chỉ chuyên môn đi mướn những nhãn hiệu Kitô để khoe khoang. Họ mướn việc đi lễ nơi nhà thờ, mượn việc đọc kinh lâu giờ, mượn cả những việc làm tốt để che đậy những âm mưu đen tối bên trong. Bề ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao. Bề ngoài súc sắng đọc kinh, đi nhà thờ, làm việc tốt, nhưng bên trong tâm hồn họ đang toan tính những điều xấu xa hại người. Đây là nếp sống đạo giả hình mà Chúa Giêsu đã từng lên án trong cuộc đời rao giảng tin mừng của Ngài. Ngài muốn con người thật lòng canh tân đời sống trở về với Ngài và tin nhận sứ điệp tin mừng. Ngài cảnh tỉnh các đồ đệ Ngài đừng sống giả hình như một số người biệt phái Pha-ri-siêu, thích mặc áo rộng tay, mang tua dài, bởi vì tua dài là dấu hiệu chứng tỏ họ đã đọc biết nhiều kinh thánh hơn kẻ khác. Họ thích đứng cầu nguyện nơi công cộng cho mọi người nhìn thấy. Họ thích rung chuông báo hiệu khi làm việc lành để được nhiều người khen tặng. Đó là những mẫu người sống đạo theo kiểu vay mượn, như vay mượn quần áo, xe hơi để khoe khoang. Chúng ta có thuộc về nhóm những người sống đạo như vậy hay không? Báo chí tại Phi Luật Tân có một thời đã gây xôn xao trong dư luận vì những mẫu tin đồn những vị thượng nghị sĩ trong quốc hội lén lút tư tình với những người nữ không phải là vợ mình. Có người giận dữ muốn cho những nghị sĩ đó từ chức. Một số khác lên tiếng bên vực, nại lý do rằng những việc làm riêng tư của các nghị sĩ ngoài giờ làm việc ở quốc hội, nghĩa là sau 5 giờ chiều cho đến 9 giờ sáng ngày hôm sau, là những việc làm cá nhân riêng tư, không ảnh hưởng gì đến chức vụ thượng nghị sĩ của họ cả. Những thượng nghị sĩ chu toàn công vụ từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thế là đủ rồi. Họ có quyền sử dụng những thời giờ khác theo ý muốn họ, không ai có quyền xâm phạm. Đó là lý lẽ để biện minh cho hành động xấu của các thượng nghị sĩ. Đọc qua những tranh luận trên, chúng ta có thể thắc mắc, không biết trên phương diện tôn giáo, có thể nào chấp nhận những người Kitô công chức, nghĩa là chỉ mang danh hiệu người Kitô trong một khoảng thời gian nào đó trong ngày. Ngoài ra, vào những lúc khác thì trở lại con người trơ trọi của mình, không màng chi đến nếp sống đạo đức nữa. Có thể nào chấp nhận quan niệm người Kitô công chức như vậy hay không? Chắc chắn rằng không. Người Kitô phải là người Kitô trong mọi giây phút đời sống, trong mọi hoàn cảnh. Không thể nào có những người Kitô vay mượn hay những người Kitô công chức, mà phải là người Kitô đích thực, chân chính, hay không phải là người Kitô nữa. Thánh Phaolô Tông Đồ đã khuyên các tín hữu của Ngài như sau: dù anh em ăn, dù anh em ngủ hay làm bất cứ điều gì, anh em hãy làm vì Chúa, để danh Chúa được cả sáng. Và trong lời kinh lạy Cha hằng ngày chúng ta đọc, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, dưới đất cũng như trên trời. Lạy Chúa, xin thương ban ơn giúp con canh tân đời sống, cho con được trưởng thành trong đức tin, một đức tin ăn sâu vào và được thể hiện trong toàn bộ đời sống con. Xin cho con luôn sống trong sự hiện diện và tình thương của Chúa mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Amen.
sáng khi ngơi. Dù gian truân, con nguyện tin theo Chúa suốt đường đời. Dù có lúc tâm hồn con sao xuyến cay đắng nhiều, thì chung tin, con nguyện tin theo Chúa không rời.
Con tin sẽ chưa đến giây phút cuối. Quyết luôn theo ngài. Này Chúa ơi, ta ngài không lên tiếng cho con vui. Ngài im hơi cho hồn con lo lắng âu sầu nhiều. Này Chúa ơi, ta ngài yêu con đến như thế. Đành hy sinh để thành lương nuôi sống muôn người.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.